Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệt. Nếu là cái kẻ bậc trung lưu, tới cái hàng bậc trung, bậc hạ, thì sao? Chưa có thể mà đốn siêu, tức là dồn cách nhanh chóng như trên, thì bây giờ phải sao? Thì hãy lưu tâm nơi giáo pháp, tức là phải học kinh, phải đọc kinh để cho hiểu, cho thấu hiểu. Ôn tầm bối diệt, tức là nhồi tới nặng lưu trong những cái quyển kinh, quyển Phật giải đó, nghĩa là nghiên cứu, nghiền ngẫm cho ra lẽ, ra lý để tu hành. Đó. Nếu mình là cái kẻ có thể đốn siêu được, thì phải thẳng vào đường đó mà đi, thì có thể ngay đời này giải quyết được. Còn nếu mà hạng trung lưu về sau, thì nên nghiên cứu cho sâu về kinh điển, đem tâm trí mình nghiền ngẫm, xét xét tường tận những giáo lý của Phật để mình hiểu, mình tu. Tinh sư nghĩa lý, truyền bá phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật anh biết. Thì người ta kia ta đi thẳng vào đó rồi, thì ngay trong đời này người ta có thể cứu giúp ba cõi, đền đáp bốn ân nhân danh. Còn mình không như vậy thì phải học cho thông kinh điển, rồi mới nghiên cứu cho tường, tinh tường, tức là tinh sư nghĩa lý. Đối với nghĩa lý thì phải nghiên cứu cho tinh tường, rồi đem đó mà truyền bá phu dương ra để tiếp dẫn những người sau đền đáp cái ân đức của Phật, đó thì cũng là tốt. Thời quan diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phù trì, trụ chỉ quay nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. Những người được như vậy đó thì cái thời giờ cũng không có luống bỏ, cần phải dùng cái này, tức là dùng cái giáo lý Phật pháp đó mà để phù trì đi đứng những khoai nghi, đi đứng bèn là cái người mẫu mực trong tăng chúng. Nếu quý vị chưa có thông suốt về thiền, chưa có tu tiến được như vậy, thì bây giờ quý vị phải nghiên cứu kinh điển cho thông, hiểu nghĩa lý cho tường tận, rồi quý vị đem kinh điển dạy người để mà đền ơn cho Phật, rồi quý vị phải giữ nề nếp đến lui cho đúng quan nghi pháp cách, thì như vậy quý vị cũng là người mẫu mực cho tăng chúng rồi. Khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng quản ích. Đâu không thấy những cái dây cát, tức là dây điền, dây sắn, nó nương với cái tùng mà nó bò lên được ngàn trượng, nhờ nương gá vào cái nhân thù thắng mới hay làm lợi ích cho mọi người. Nếu mà mình là người tầm thường thì phải nương nhờ kinh luật để mình tu hành, do tu hành đó rồi nương cái kinh luật đó mà mình làm lợi ích cho chúng sinh, thì chẳng khác nào như dây biềm dây sắn nó nương cái tùng mà nó bò cao được ngàn tầng, rồi nhờ cái thánh nhân đó mà mới làm lợi ích cho nhiều người. Khẩn tu trai giới, mạc mạng khuy du, thể thể sanh sanh, thù diệu nhân quả. Đó. Ngài mới chỉ rằng nếu như vậy, người mà bực trung đó thì phải sao? Tức là phải thiết tha tu hành trai giới, trai giới cho thanh bạch. Rồi sao nữa? Mạc mạng khuy vô, tức là chưa không nên mà lừa dối hay là dược bực đó, tức là không nên thiếu và dược bực. Như vậy thì đời đời kiếp kiếp sẽ được cái nhân quả nhiệm màu tốt đẹp, thù diệu tức là đặc biệt. Như vậy là Ngài nói nếu chúng ta là bậc thường thì chúng ta phải y theo giới luật của Phật, y theo kinh điển của Phật mà tu hành chính chắn, đem đó hoằng pháp lễ sinh, thì như vậy cũng là một cách tốt, cũng là lợi ích được nhiều người, mà cần nhất là phải gìn giữ trai giới cho thanh bạch, đừng có bị, đừng có lừa, đừng có vượt bậc, thì người như vậy đời đời sẽ được cái nhân quả tốt đẹp. Đó là ngài khuyên, nếu là người bậc trung thì nên dùng như vậy cũng là quý. Bây giờ ngài mới nhắc nhở để khuyến tiến chúng ta: bất khả đẳng nhàn quá nhục, ngọt ngọt độ thời, khả thích Quan Âm bất cầu thăng tiến, đồ tiêu thập phương tính thí, diệt nải cô phụ tứ ân, tích lệ chuyển thâm tâm cành dị ủng, xúc đồ thành trệ nhân sở kinh khi, cổ văn bỉ ký tiện phô ngã diệt nhĩ, bất ân tự kinh như thối phục. Đây là một lời dày dày rồi khuyến, nói rằng không có thể nào mà lững lững qua ngài, hay là thông thả qua ngài. Đẳng nhàn tức là thông thả, không có thể nào thông thả qua ngài, ngây ngơ hết tháng. Ngột ngột tức là ngơ ngơ ngáo ngáo, là nghĩa là sống mà ngơ ngơ ngáo ngáo cho qua ngày qua tháng. Thành ra chỉ ngọt ngọt này chúng ta lại hiểu ở hai trường hợp khác. Trường hợp này là ngài nói ngơ ngáo tức là lo ăn lo chơi theo thế tục mà để qua ngày hết tháng, nhưng mà có ở chỗ thì các ngài cũng dùng chữ ngọt ngọt để chỉ cho người nào, chỉ cho cái người mà không còn tất cả kiến giải trong lòng, phải không? Tâm họ như như thì họ cũng ngọt ngọt, họ cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng mà ngơ ngơ ngáo ngáo đó là tâm nhất như, chứ không phải là cái lối ngơ ngáo mà của người không hiểu đạo lý đó. Đó, thành ra mình phải hiểu chỉ ngọt ngọt này ở hai trường hợp như vậy. Ngơ ngáo của người tâm họ đã nhất như với cái ngơ ngáo của người mà sống theo cái thường tình, hai cái nó khác nhau xa. Quan Âm khả tích, khả tích Quan Âm tức là phải tiếp, nên tiếp cái thì giờ mà sao chẳng cầu tiến lên. Chúng ta phải tiếp thì giờ để mà luôn luôn mong tiến, chứ tại sao mà lại cứ rảnh rang thông thả qua ngày rồi ngơ ngáo hết tháng mà không có tiếp cái thì giờ để mà cầu tiến lên. Đó là lời quả luống tiêu của mười phương tính thí, cũng là cô phụ bốn trọng ơn, chứa chất tiền của càng nhiều thì sao tâm thần nó dễ lắm. Nếu mà tiền nhiều của nhiều thì cái tâm này bụi nó che đầy hết rồi. Sao vậy? Ví dụ giờ quý vị không có đồng xu nào, quý vị khỏi nghĩ gì hết, phải không? Không có đồng xu trong tay, khỏi nghĩ mua cái gì, khỏi nghĩ tính sống gì. Mà nếu mà ai mà cho quý vị chừng vài ngàn bạc nắm trong tay, quý vị sao? Có tiền là phải không nghĩ, đồng tiền này giờ làm gì đây, mua cuốn sách nào, mua cái gì, thì có cái đó thì tất nhiên cái vọng tưởng nó dấy lên. Mà nếu mà có thì một ít thì cái vọng ít, mà có quá nhiều thì cái vọng càng kề. Nếu người nào mà trong chùa mà có bạc tỷ thì người ta dễ tu hơn có. Bởi vì cứ nhớ là tiền này phải làm ra cái gì cho có lợi, rồi không là để đó coi chừng hoang hốt ăn cắp, phải không? Rồi coi chừng đi đâu chú thì giả, chứ không có đóng cửa thì nguy. Cứ nghĩ như vậy hoài thì thành nó lúc nào nó cũng bị thao xiếm trong lòng, không an ổn. Do đó cho nên nó tâm trần dị ủng, tức là cái tâm bụi bặm nó dễ bít lóc, nó không có cho mình thở, không cho mình sáng. Vì vậy cho nên tổ bảo nếu mà mình cứ chứa nhóm như vậy thì cái tâm mình nó càng ngày nó càng bị che dày, rồi sức đồ thành trệ, tức là gặp việc gì nó cũng bị ngăn trở, nó không có tiến được. Ví dụ nghe một câu kinh mà mình không thấu nổi, thấy một chuyện Phật pháp mình cũng không hiểu được, là tại sao? Bởi vì tâm mình nó bị che dày quá mà, phải không? Cho nên là gặp cái việc gì nó cũng là ngăn trở hết, nó không có tiến. Rồi lúc đó nghĩa là tiền thì nhiều, của thì lắm, mà không thông. Không thông thì bị là khi tu làm gì mà hỏi đạo lý không biết. Cho nên nhân sở kinh khi đó, vì người ta kinh khi à. Đây được ngài, như vậy tức là ngài quở, quở tu hành mà thông thả qua ngài, ngơ ngáo hết tháng, không tiếc thì giờ, không cầu thắng tiến, chẳng những tiêu hết của mười phương thí chủ mà cũng là bỏ hết bốn cộng ơn, chứa tiền của cho nhiều, thì cái tâm mình lại bị che dày bịt à. Rồi gặp cái việc gì thì chướng ngại, không hiểu, không thông, bị thiên hạ phi dế. Đó là ngài đánh một roi mạnh. Rồi giờ ngài an ủi, người chưa nói, kia đã là trưởng phu thì ta cũng vậy, không nên tự khinh mình mà lui sụp. Đó. Kia các ông thấy người ta tu mà tiến được, thì người ta tu tiến được, mình cũng tiến được, chứ tại sao nó ông đó ổng thông minh quá, ổng tiến nổi, tôi đành đoạn tiến nổi. Đừng nghĩ như vậy. Chính là này mà theo trong A Hàm thì cũng có một lần Đức Phật quở ngài La Hầu La. Một hôm ngài Đức Phật nói, sao ông, đây là nói về cái mặt hạnh của ngài La Hầu La, vì ngài tu còn bé quá, mới mười mấy tuổi đầu để chót ở trong chùa. À, mà đúng ra thì chắc trong đại chúng cũng để mang, cho nên ngài khí quá chừng. Nếu một hôm người ta ngủ, các thầy tùy theo ngủ, ngài lại ngài chọc lét, chọc lét các vị Phật kêu Phật quở, với thầy tùy theo mát là Phật quở, Phật quở ngài nói sao mà ông không học theo những cái gì mà trưởng lão có nết na đồng thống như chỉnh đó, mà ông lại có những cái tánh chỉnh dễn vậy. Ngài liền bạch, bạch Thế Tôn, các ngài là trưởng lão, con đâu có bị kiểm. Chính đó là Phật mà nói là cái câu, kia đã là trưởng phu, mình cũng vậy chứ. Tại sao mà khi mình rồi cứ có những cái tính xấu vậy? Cho nên không nên khi mình mà lui sụp. Vì vậy mà cái câu đó được sau này luôn luôn nhắc tới. Bởi vì chúng ta cũng có cái bệnh. Cái bệnh là lúc nào cũng tự ti mặc cảm. Như nói tới Phật thì mình thấy Phật ngồi trên mây xanh, mình ở dưới đất, phải không? Cho nên mà nói Phật đã hạ thấp ngài xuống, gọi mình, nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, tức là đưa mình lên cho bằng với ngài. Và rồi mình cũng không dám, phải không? Cũng thấy Phật là trên mây xanh, mình ở dưới này. Cho nên nói tu mà thành Phật cái coi như chuyện cao nhất, không làm nổi. Rồi cứ thầm tưởng mà tu tu chứ không thành Phật được, cứ thầm tưởng trong bụng vậy. Mà nếu có cái tưởng đó thì quý vị nghĩ sao? Mới nghĩ mình chưa thành Phật được, thôi thì lý đáng cái chức mình ráng thì được 10 phần. Mà bị nghĩ mình chưa thành Phật thôi ráng thì 5-6 thôi, phải không? Rồi còn 4-5 phần để dành kẻ không thả chức thế. Tội gì mà gánh quá. Cũng như giờ tôi thí dụ, một đứa học trò tới năm thi tú tài, nếu nó có cái mặc cảm là không thế nào nó thi đậu thì sao? Ôm trách đi trường, tới trường là tới, nhưng biết là không đậu đâu mà. Cho nên bạn bè rủ đi chơi, trẻ đi chơi một chút, đậu gì đâu mà sáng học cái cực, phải không? Nghĩ không đậu cho nên người ta rủ đi chơi, thôi trẻ đi. Đó. Như vậy thì bởi vì có cái ý niệm không đậu rồi thì có thể là đi tới cái ý niệm bê tha. Quý vị thấy có phải không? Còn nếu giờ nó cứ đinh ninh rằng thế nào cũng đậu, chừng tới cuối cùng ra sao thì ra, nhưng bây giờ nó cứ quả quyết rằng ráng học thi đậu. Nó nghĩ đậu cho nên bây giờ ai rủ đi đâu nó mới nhất định nó thi cho đậu mà. Thành nó không đi. Như vậy mà có thể trong năm học đó nó là siêng năng, là cần mẫn. Sở dĩ siêng năng cần mẫn và bê tha tại cái gì? Tại cái quan niệm hoặc là tự tính hoặc mất tự tính, phải không? Mà bây giờ đây đại đa số chúng ta tu có tự tin hay mất tự tin? Gần như mất cái tự tin đó. Tôi cứ nghĩ tu mà không thành Phật, tu được cái nhân lành ha, rồi không thẳng từ từ mấy A Tăng Kỳ đó sẽ thành, phải không? Cứ nghĩ như vậy, cho nên không có cố gắng. Vì vậy mà giả sử lâu lâu người ta có muộn rủ một vài cái giải trí nhỏ nhỏ mà cho rằng chưa phạm tới cái tội lớn thì sao? Thôi cũng kệ nó, cho nó không thả một chút. Vì vậy mà là lành lành từ cái nhỏ nó dần 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 đi. Vì vậy mà giả sử lâu lâu người ta có muộn rủ một vài cái giải trí nhỏ nhỏ mà cho rằng chưa phạm tới cái tội lớn thì sao? Thôi cũng kệ nó, cho nó không thả một chút. Vì vậy là làm lành từ cái nhỏ nó dần 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 đi, dẫn đi xa với đạo, là rất tại cái trí tự tính. Cho nên khi mà đọc kinh Pháp Hoa nhiều phẩm, mà có một phẩm tôi chú tâm nhất, quý vị thấy phẩm nào? Tức là thường một kinh Bồ Tát. Chuyện ngài làm thì rất là trò chơi, như tức đau bái bái tôi cũng dẫn xin các ngài trở thành Phật. Không tương tâm gì hết, mà chỉ nói một câu chuông vậy hả? Mà Phật kết luận rằng ta phải chia, phải chia là thường kinh bất kinh Bồ Tát đó là thường thân của ta, nhờ tôi kinh Pháp Hoa mà bây giờ ta thành Phật. Và những người được ta chia cái học vấn đó bây giờ thành hội chúng, hoặc là Bồ Tát hoặc là La Hán có mặt ở dưới. Quý vị thấy quan trọng vô cùng. Chỉ cái đó tôi hướng dẫn xin các ngài trở thành Phật. Do cái gì cho mình? Do chúng ta một niềm tin. Bởi vì mình mất niềm tin quá, mình tưởng Phật với mình tha ngàn trùng, cho nên mình không tưởng mình có thể thành Phật. Mà nếu không có cái tưởng đó là tự tính mất. Mà tự tính mất thì đê tha nó dễ tâm. Cho nên ngài do cho mình cái tự tính các ông sẽ thành Phật, chắc chắn như vậy. Thì như vậy đó là do cho họ nhận rằng mình có khả năng thành Phật. Mà có khả năng thành Phật tức là có Phật tánh. Nhận mình có Phật tánh tức là đã có nhân Phật. Chấp nhận mình có nhân Phật thì quả Phật nhất định sẽ đến. Đó là giao cái chủng tử kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy cái chỉ yếu nằm ngay một cái chỗ rất là đơn giản, mà đó là cái chủ yếu của Bồ Tát thôi. Mình bây giờ có nhiều người không có thấy được cái đó, rồi cứ mở miệng ra thì coi cái giả như là kẻ đạo hàng đời mà phá khó tôi, chứ phải nữa là nói sau đó thì việc làm cho bao nhiêu người tôi được dũng chí hết. Rồi lại dẫn ông A này, ông tôi cái sáu gì tuổi, cái ông bị cái nghiệp gì đó, ông thối, ông đê, tôi có nhiêu tuổi bị cái nghiệp gì thối, ông chê mà hả, tôi thối, mà tôi đã hết hết gì, các ngài như vậy mà còn thối, mình đây là gì, rồi đâm ra mất niềm tin, cái đó thì mới là một sai lầm. Chúng ta phải tự tính. Cái tự tính là cái niềm trước hết. Cảm ơn các bạn, quý vị thấy tỏ đỏ nghĩa là cái tỏ đỏ vị Phật đó là phải hẹn ngày tới, phải không? Nhất định phải có một ngày mình đến, rõ như vậy thì đó là một tự tính. Cái gì mà có tự tính rồi thì đời tôi mình giả sử cho tôi trả lại cái vụ hồi nãy, một đứa học trò nó tin rằng nó học thi đậu, nó đem hết tâm lực nó học, giả sử cuối năm nó thi rớt gì nữa, nó có hơn đứa mà tin quả quyết mình không đậu, rồi là đê tha hay không? Hơn không? Hơn nhiều đó. Như vậy mình thấy mình giả sử mình tinh tấn, mình tu mà tới chừng đó chưa được cái nữa thì cái nhân của mình nó cũng đã nhiều, cái quả mình thế nào cũng đến. Tại sao mình chứa mang cái mặt cảm thế như là cái mặt cảm là không thể chứa nổi? Thì như vậy đó tức là chúng ta mất cái niềm tự tin. Vì vậy cho nên cái câu này là một câu bảo mình phải có tự tin. Kia đã là trưởng phu, kia là ai? Là Phật, là Tổ, là các vị tiền nhân đã làm được việc đó thì mình cũng như vậy, mình cũng làm được chứ. Tại sao mình tự thi mình rồi mình đi thực tiễn? Thì như vậy chúng ta biết rằng Phật cũng một con người, ngài thành Phật được, ta là con người ta cũng thành Phật được. Tổ là một con người, Tổ thành Tổ được, ta là con người ta cũng Phật lên Tổ được nhé. Nhưng mà chỉ có các phải nỗ lực làm đúng như ngài các ngài
thì chúng ta sẽ được. Quả quyết như vậy. Chứ còn mình ấy, nếu nói như thế này thì nhỏ mạng. Mình đây tu hành chứ là gì mà nói tôi là tổ rồi thì cái đó là nhỏ mạng, phải không? Chứ còn nói quyết định sẽ được thì cái đó đâu phải là nhỏ mạng. Mà đó là một ý chí, một niềm tự tính. Có ý chí, có tự tính thì người ta tiến được chắc chắn trong cuộc sống. Vì vậy, những câu này mà chúng ta phải nhớ mãi mãi đó. Bỉ trí trượng phu ngã diệt nghĩ, bất ưng tự kinh như thái phục. Là chưa đã là trượng phu, ta cũng vậy, không nên tự khi mà ly tự. Là mình cũng phải tiến như các này ạ. Nhiệt bất như thể, đề tại chi môn, nhậm nhiễm nhất tâm, thù vô sở ích. Nếu mà không được như vậy á, như đây á, thì lúc ở trong cái dòng họ nhà tu, tức là chi môn và trong cái cửa áo nhuộm, cửa áo nhuộm tức là cái dòng nhà tu. Nếu không được như vậy thì luôn ở trong dòng nhà tu, nhậm nhiễm nhất tâm, tức là lơ lửng một đời, chọn không có lợi ích gì. Thù vô sở ích, chọn không có lợi ích gì hết. Nó là suốt một đời mặc áo nhà tu, ở trong chùa mà nó cũng không lợi ích gì hết. Đó là một cái lời vừa gầy, ở trước thì gầy, gầy đã rồi tới thúc mình phải tự tính. Tự tính về cái sao nó, nếu mà không được như vậy á, tôi nói con biết ông ở chùa giết mà chết mình, mà chết mình, ông ở chùa giết chẳng những đời này ông giết mà đời sau không có lợi gì hết. Đó là chỉ mặt mình để cho mình chết. Cho nên mọi người nhắc tới nhắc lui dày quá dày lại đủ hết vậy mà rồi mình là học tập nói đau đó yên nhiên thì đó là thiệt là cái nghị chiến sâu dày của mình đó. Đây ngài mới nói cái khởi nguyện của ngài.